Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Cơ Đốc Nhân trong Trần Gian dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16. Nhưng trước hết là ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Chúa, Ngài yêu tôi mãi.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Cơ Đốc Nhân trong Trần Gian, dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nói đến tính chất thiết yếu quan trọng của Cơ Đốc Nhân trong trần gian, chúng ta có thể nhắc lại chuyện Abraham cầu nguyện cho thành Sodom và Gomorrah được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 18, câu 23 đến câu 33. Đức Chúa Trời tiết lộ cho Abraham biết Ngài sẽ hủy diệt hai thành này, vì tội ác hai thành đó đã lên thấu đến trời. Abraham nhớ ngay đến gia đình của cháu mình là Lot đang ở tại Sodom. Vì vậy ông ra mắt Chúa van nài xin Chúa thương xót, lập luận rằng Chúa là Đức Chúa Trời công chính, không giết người công bình chung với kẻ độc ác. Chúa đáp lời Abraham, đoan chắc rằng nếu có được 10 người công chính trong đó, Ngài sẽ tha cả thành. Nhưng như chúng ta đã biết kết thúc câu chuyện, Sodom và Gomorrah bị hủy diệt chỉ vì không đủ 10 người công chính trong thành. Sau bao nhiêu năm sống tại đó, gia đình Lot đã không cảm hóa được thêm một người nào, mà ngay cả hai chàng rể hứa của hai con gái Lot cũng vẫn là người vô tín. Cuối cùng, chỉ vòn vẹn gia đình Lot có 4 người được thiên sứ của Đức Chúa Trời đem ra khỏi thành khi lửa hủy diệt đổ xuống. Câu chuyện này cho thấy sự hiện diện của người công chính vô cùng quan trọng, vì có thể cứu được cả cộng đồng, không theo nghĩa cả thành được thoát khỏi sự đoán phạt của Chúa, nhưng trong nghĩa những người công chính có thể để đức tin của mình cảm hóa, ảnh hưởng đến những người vô tín sống trong cộng đồng. Trước hết chúng ta nói Cơ Đốc Nhân là muối. Chúa muốn những người tin Ngài có những tính chất của muối. Trong thế giới thời Chúa Giê-xu tại thế, muối rất quý và có nhiều công dụng. Theo người La Mã, muối phát sinh từ hai nguồn tinh khiết bao la gần như vô tận là mặt trời và biển cả. Ở trạng thái tinh dòng, muối kết tinh có sắc trắng thuần khiết. Trong suốt cả lịch sử của con người cho đến nay, người ta vẫn dùng muối để ướp thịt, cá, trứng, rau, để bảo tồn, để dành dùng lâu ngày. Là người Việt Nam, chúng ta rất quen với nhiều loại mắm và nước mắm làm bằng cá. Thiếu muối, thực phẩm hư hỏng nhanh chóng. Muối không những bảo tồn thực phẩm, mà còn làm cho món ăn đậm đà thêm hương vị. Thử tưởng tượng kho thịt, cá, nấu canh mà không nêm muối hay nước mắm, chúng ta sẽ thấy rất khó ăn. Khi Chúa bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, Chúa muốn bảo rằng họ phải là những nhân tố không những giữ cho môi trường không hư hỏng, mà còn làm tăng thêm hương vị cho môi trường bằng những vẻ đẹp toát ra từ cuộc sống cao cả, tinh khiết. Trong lịch sử nhân loại, con người cũng đã sớm biết dùng muối để sát trùng, để chữa lành vết thương, làm tan sưng bầm. Đây cũng là tính chất Chúa muốn các môn đệ thể hiện trong cuộc sống. Sự hiện diện của những người mệnh danh là Cơ Đốc Nhân phải thể hiện đặc tính chữa lành này, làm cho những va chạm, những sưng bầm trong cuộc đời tan đi và đem lại sự chữa lành. Ngoài những đặc tính trên, chúng ta còn thấy muối rất mạnh, có thể tiêu mòn, phá hủy các kim loại hạ đẳng như sắt, đồng, nhôm, kẽm. Tóm lại, muối có nhiều công dụng trong nhiều lĩnh vực sinh hoạt của cuộc sống con người. Tuy nhiên, tất cả những công dụng đó hàm chứa trong vị mặn của muối. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh, nếu muối mất mặn đi, thì sẽ lấy gì làm cho nó mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, phải bỏ ra ngoài và bị người ta giày đạp. Tại đây, chúng ta không thể nào tránh né điều Chúa cảnh cáo. Cơ Đốc Nhân mất vị mặn, mất phẩm chất của muối, sẽ bị loại bỏ, trở thành vô dụng. Chúng ta có phải là muối của đất không? Vị mặn của chúng ta là gì? Những đặc tính thiết yếu trong đời sống chúng ta có gây ảnh hưởng tốt nào cho những người trong gia đình, cho bạn bè, nơi làm việc, trong trường học, có giữ cho cuộc sống của họ không hư hỏng, được nâng cao, bớt sưng bầm, bớt đau đớn không? Xin hãy nhìn lại đời sống chúng ta và tìm ra những đặc điểm đó. Nếu không thấy hay chỉ thấy những ảnh hưởng ít oi mờ nhạt, thì xin chúng ta hãy lưu ý đến những lý do sau đây. Trước hết, để muối có tác dụng, muối phải ở trong môi trường, phải ở giữa môi trường. Muối bị ngăn cách với môi trường, muối cất giấu trong hũ, trong bình, dù mặn, dù tinh dòng đến đâu cũng không có tác dụng. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống trong trần gian, hòa nhập trong trần gian, chứ không phải để giam mình trong các tu viện như thời Trung Cổ. Đôi khi chúng ta vẫn sống trong trần gian, nhưng chúng ta lại tự ngăn cách mình với tha nhân bằng những bức tường vô hình của thành kiến, của giai cấp xã hội, của quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo. Chúng ta tự nâng mình lên hay hạ mình xuống, hoặc giấu kín trong vỏ ốc, trong tháp ngà của một đời sống cách biệt. Chúng ta không muốn chia sẻ cuộc sống với ai và cũng không bận tâm gì về những âu lo hay đam mê, ước vọng của người khác, thậm chí ngay cả của những người thân rất gần gũi chúng ta trong gia đình. Đó là một trong nhiều lý do tại sao một người sau nhiều năm tin Chúa vẫn không tạo được ảnh hưởng tốt cho những người thân khác chưa tin Chúa trong gia đình. Nếu chúng ta không chia sẻ cuộc sống thực tế được với người khác, không thể chia sẻ tâm hồn cùng sự cảm thông chân thật, chúng ta cũng sẽ không thể chia sẻ tin mừng và tất cả những vị mặn cần thiết của đời sống Cơ Đốc cho họ. Có lẽ chúng ta vẫn là muối, nhưng vô dụng. Thứ hai, ngoài điều kiện muối phải ở trong môi trường, để có tác dụng, muối cần tan ra. Ở giữa môi trường nhưng nếu không chịu tan ra, muối không khác gì những hạt sạn, không những vô ích mà còn tổn hại. Lấy một muỗng muối nêm vào nồi canh, và giả sử muỗng muối đó không chịu tan ra, thì không khác gì chúng ta bỏ vào nồi canh một muỗng cát. Nếu muỗng muối tan ra, tuy chúng ta không còn thấy những hạt muối nữa, nhưng tác dụng của muối thật rõ ràng, đó là nồi canh sẽ vừa miệng. Cơ Đốc nhân là muối của đất như lời Chúa dạy, nhưng chúng ta có chấp nhận ở trong môi trường và hơn nữa, chấp nhận tan ra, biến mất không? Có lẽ đây là khía cạnh khó thực hành nhất. Nếu không chịu tan ra, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ có một tác dụng nào đối với môi trường. Không thể giữ cho môi trường không hư, không thể sát trùng môi trường, không thể chữa lành môi trường, cũng không thể gia tăng phẩm chất cho môi trường. Chấp nhận tan ra có lẽ là điều khó nhất đối với bản ngã xác thịt, đối với cái tôi nổi cộm trong mỗi người. Ít ai khi làm được điều gì tốt mà lại muốn lẫn vào đám đông. Khuynh hướng chung của hầu hết mọi người là chờ cơ hội để vỗ ngực xưng tên. Đây không phải là đặc điểm của Cơ Đốc nhân là muối của đất. Muốn nổi cộm trong môi trường, chúng ta không còn là muối nữa, nhưng trở thành những hạt cát, những hạt sạn. Muốn có tác dụng, Cơ Đốc nhân cần tan ra, cần biến mất, và chỉ lúc đó chúng ta mới có tác dụng. Khi muối tan ra, nó có khả năng thấm nhập vào môi trường một cách phi thường. Hình ảnh quả trứng muối giúp cho chúng ta thấy rõ tác dụng của muối hơn hết. Muối không cần đục thủng vỏ trứng mà vẫn có thể thấm nhập vào tận trung tâm quả trứng để biến đổi, để bảo tồn và để làm tăng hương vị. Tất cả những mỹ đức Cơ Đốc thể hiện trong trái thánh linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Với đức tin, với lòng bao dung, sự chân thật, tinh thần khiêm hạ, là vị mặn trong đời sống Cơ Đốc nhân, có khả năng thấm nhập hữu hiệu vào những tâm hồn chai đá hơn hết, đem họ đến với ân sủng cứu rỗi của Chúa. Đây chính là tác dụng Chúa muốn thấy nơi những người nhận mình là môn đồ của Chúa Giê-xu. Chúa cũng ví Cơ Đốc nhân là ánh sáng của trần gian. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa Giê-xu từng ví Ngài là người chăn, và những người tin nhận Ngài là chiên, hoặc Chúa là gốc nho, những người theo Ngài là nhánh nho, hay Chúa là đầu và giáo hữu là các chi thể trong thân. Tuy nhiên, khi Chúa bảo các môn đồ là sự sáng của thế gian, Chúa đã dùng một hình ảnh ví sánh về chính Ngài như được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa là ánh sáng của trần gian, và Chúa muốn những người tin Ngài cũng mang những tính chất hàm chứa trong ánh sáng. Hai hình ảnh Chúa dùng là cách thành ở trên núi và ngọn đèn ở trên giá. Chúa bảo cách thành ở trên núi không khi nào bị khuất được. Đây là một điều thật hiển nhiên. Tuy vậy, yếu tố Chúa muốn nhấn mạnh không phải là kích thước to lớn của cái thành, nhưng là vị trí xây trên núi cao liên quan đến tính cách tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng của cái thành. Cái thành đó dù to lớn đến mấy đi nữa, nhưng nếu không có ánh sáng mặt trời, thì tất cả cũng chìm trong bóng đêm tăm tối. Tất cả những cái to lớn của đời sống chúng ta sẽ vô ích nếu không được đặt trong ánh sáng của tin mừng. Một người dù có đẹp mấy, nhưng ở nơi thiếu ánh sáng thì cũng chỉ là một bóng đen. Cơ đốc nhân không phát ra ánh sáng, nhưng chúng ta nhận ánh sáng từ Chúa và rồi sẽ phản chiếu ánh sáng đó lại một cách trung thực nếu đời sống chúng ta là một tấm gương phẳng và sạch. Vì gương lõm, gương lồi và gương bẩn đều chỉ thể hiện những kết quả méo mó không trung thực. Chúng ta chỉ có thể nhận được ánh sáng từ Chúa nếu vùng dậy từ trong đám người chết, nếu đứng thẳng lên, sống cuộc đời cao cả, sống theo những nguyên tắc quy luật của nước trời, trồi vượt hơn hẳn những quan niệm tầm thường thấp thỏi của trần gian, không núp dưới bất cứ cái dù nhân bản nào của tôn giáo, của triết lý con người, không để cho bất cứ bóng cây tội lỗi nào trong trần gian che khuất. Tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ chiếu rọi cuộc đời chúng ta. Tin mừng của Chúa Giê-xu sẽ chiếu sáng cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ thực sự là cái thành ở trên núi, không bao giờ bị che khuất. Hình ảnh thứ hai về ánh sáng là Chúa nói đến cái đèn trên giá. Chúa dạy rằng, không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cái thành trên núi tiếp nhận ánh sáng mặt trời rồi phản chiếu lại, nhưng ngọn đèn thì phát ra ánh sáng. Chúa đã nâng chúng ta lên một bậc khi ví chúng ta là ngọn đèn. Tuy nhiên, có hai điều cần lưu ý. Đó là ngọn đèn muốn hữu ích thì không được để dưới cái thùng, nhưng phải để ở giữa mọi người và phải để trên giá đèn. Ngọn đèn để dưới thùng bị ngăn cách với môi trường sẽ trở nên vô ích, sẽ tắt ngấm hay ngược lại, có khi gây hỏa hoạn. Đối chiếu với hình ảnh muối của đất được Chúa dùng trong phần đầu của ẩn dụ, chúng ta thấy lời dạy của Chúa về ngọn đèn cũng thật rõ ràng. Chúa muốn những người thuộc về Ngài phải dấn thân và sống giữa môi trường. Muối đựng trong hũ, trong bình, đèn úp dưới cái thùng sẽ hoàn toàn vô ích. Muối phải thấm nhập vào môi trường, đèn phải để ở giữa mọi người, và đó là nguyên tắc con dân Chúa không được quên. Chúa Giê-xu trong lời cầu nguyện dốc đổ cho các môn đệ được ghi trong Giăng chương 17 đã cầu nguyện không xin Đức Chúa Trời đem con dân Chúa ra khỏi thế gian, nghĩa là Ngài muốn những người tin Ngài tiếp tục sống trong trần gian, sống giữa trần gian, không trốn đời, không tự cô lập trong vỏ ốc, trong tháp ngà. Để có thể chiếu sáng, ngọn đèn phải để ở giữa mọi người, ở trên giá như cái thành trên núi, không ẩn giấu trong nơi thấp thỏi, khuất lấp. Tuy nhiên, còn có một điều quan trọng khác, đó là cũng như muối, muối muốn có tác dụng, phải chấp nhận tan ra, thì ngọn đèn muốn đem ánh sáng cho đời, cũng phải chấp nhận tiêu hao bức, tiêu hao dầu, không chịu tan ra, không chịu thiệt thòi, không chịu tiêu hao, không chịu mất thì giờ, không chịu hy sinh năng lực, không chịu hy sinh tiền bạc, hy sinh danh vọng, địa vị, quyền lực, thì cơ đốc nhân không thể sống hữu hiệu, không thể sống có tác dụng như Chúa mong đợi. Cuộc đời của Chúa Giê-xu là một mẫu mực toàn vẹn hơn hết. Ngài đã chấp nhận hy sinh tất cả, chấp nhận tiêu hao, cạn kiệt và tan nát trên đồi Gô-gô-tha. Thi Thiên chương 22 câu 14 mô tả sự hy sinh của Chúa trong hình ảnh tiêu hao đến độ mất mát hoàn toàn trong cái chết trên thập hình bằng câu sau đây: "Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi." Sứ đồ Phaolô viết trong Philip chương 2 câu 5 đến câu 8 lại mô tả quyết định chịu tiêu hao của Chúa Giêsu bằng sự hy sinh, từ bỏ. Hãy có đồng một tâm tình, hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính trong sự hy sinh và từ bỏ tuyệt đối đó, Chúa Giêsu đã hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại khi Ngài bằng lòng chịu thay án phạt dành cho con người tội lỗi bằng cái chết đau thương trên thập tự giá. Vì vậy, Chúa đã kêu gọi những người sau khi tin nhận Ngài cũng phải chấp nhận bước vào cuộc đời hy sinh từ bỏ đó nếu muốn cuộc đời của mình hữu dụng trong việc cứu người. Chúng ta có thể kết luận bài giải luận Kinh Thánh này bằng một câu chuyện thí dụ có tựa đề là Cửa hàng của Chúa Giêsu. Một bà có lòng hăng hái sốt sắng mong ước có hòa bình thế giới và bình an trong lòng, nhưng tình hình chung dường như lúc nào cũng làm cho bà chán ngán. Thế giới đầy bất ổn và đời sống gia đình bà cũng không khá gì hơn. Một ngày kia bà nằm mơ thấy mình vào một khu thương xá, đi ngang qua một gian hàng rộng lớn. Bà ngạc nhiên thấy người đứng bán hàng trông giống hệt Chúa Giêsu mà bà từng thấy trong các bức tranh treo trong nhà tín hữu. Bà đi lanh quanh trong gian hàng một chặp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bán hàng. Cuối cùng bà quyết định đến hỏi: "Sao tôi thấy ông giống Chúa Giêsu trong hình quá?" "Ta là Giêsu." "Chúa làm việc ở đây à?" "Gần như thế, ta là chủ gian hàng này." "Như vậy Chúa bán gì ở đây?" "Hầu như thứ gì cũng có. Nếu bà muốn, cứ đi khắp gian hàng, thấy gì muốn mua thì ghi vào một tờ giấy, rồi đem trở lại đây, ta sẽ tính cho." Bà mừng quá cảm ơn Chúa, rồi hăm hở cầm giấy bút, đi lên đi xuống tất cả các quầy hàng. Cuối cùng, bà trở lại trao cho Chúa Giêsu một danh sách thật dài, nào là hòa bình thế giới, không còn tệ nạn xã hội, không còn cảnh đói nghèo bệnh tật ở các nước Á Phi, không còn sa đọa và tệ nạn trong xã hội, nền giáo dục khắp nơi được nâng cao, cuộc sống trẻ con và phụ nữ trên thế giới được bảo đảm, không còn tình trạng đổ vỡ ly dị trong các gia đình. Chúa Giêsu nhìn qua danh sách của bà mỉm cười: "Được, con chờ ta một chút." Nói rồi Chúa cúi xuống, mở các ngăn tủ ở dưới quầy hàng, lấy ra những gói nhỏ. Chúa để tất cả lên quầy. Bà khách hỏi: "Những gói gì vậy thưa Chúa?" Chúa trả lời: "Đây là những gói hạt giống. Cửa hàng của ta là cửa hàng mẫu." "Thế Chúa không bán thành phẩm ư?" "Không, ta chỉ bán hạt giống của hàng mẫu. Con đến đây xem hàng mẫu, rồi đem hạt giống về gieo, rồi chịu khó hàng ngày chăm sóc, tưới bón, để một ngày kia hạt giống mọc lên, sản sinh ra thành phẩm, giống y như các món hàng mẫu mà con thấy đây." "Ồ, vậy sao?" Bà rời cửa tiệm, không mua gì cả. Không phải chỉ có một mình bà như thế. Trước bà đã có vô số người phản ứng như vậy. Chúa chỉ bán hạt giống. Lời dạy và cuộc sống của Ngài là hàng mẫu. Chúng ta có muốn mua không? Hình ảnh Cơ Đốc nhân là mối của đất, là ánh sáng của trần gian, giúp chúng ta nhớ được vai trò của mình trong trần gian. Dấn thân sống giữa môi trường, chấp nhận tan ra để có thể âm thầm thấm nhập vào môi trường. Ở trong môi trường, nhưng sống theo những nguyên tắc cao cả, trồi vượt những quan niệm vị kỷ thấp hèn, để có thể phản ánh vẻ đẹp của thiên đàng như cái thành trên núi, đồng thời chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng, đem sức sống cho môi trường. Chúa Giêsu từng khẳng định: "Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống." Kinh Thánh gọi ma quỷ và những người sống dưới quyền lực ma quỷ là con cái của sự tối tăm, và tội ác được gọi là công việc của sự tối tăm vì nó thường được làm trong bóng tối. Tội lỗi thường được hình thành trong những suy nghĩ đen tối của một tấm lòng tăm tối và được làm trong bóng đêm. Cuộc đời của những người không có Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế giới, vì thế là những cuộc đời tăm tối, hoàn toàn không có hy vọng gì trong tương lai vĩnh cửu. Trong tình cảnh đó, họ cần có ánh sáng soi đường của Cơ Đốc nhân, là những ngọn đèn trên giá, những ngọn đèn chấp nhận tiêu hao để ánh sáng của sự sống đến với họ. Là những người tin theo Chúa, dù muốn hay không, chúng ta là muối của đất và là ánh sáng của trần gian. Muối mất mặn không tác dụng sẽ bị sỉ nhục, bị loại bỏ. Đèn để dưới cái thùng sẽ tắt hoặc gây hỏa hoạn. Lời Chúa buộc chúng ta phải quyết định, lời Chúa buộc chúng ta phải lựa chọn. Và con đường vinh quang duy nhất là con đường chấp nhận tan ra, chấp nhận tiêu hao, chấp nhận hy sinh. Và đó là con đường Chúa chúng ta đã đi. Đi theo dấu chân Ngài trên con đường đó, chúng ta là môn đệ thật của Chúa Giê-xu, là những người tiếp nối sứ mạng của Ngài trên trần gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.